This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng, thưa quý vị. Xin được chào Tiến Dũng trong một buổi sáng thứ tư có rất là nhiều mây đó hả? Tiến Dũng này có khỏe hay không? Tiến Dũng.
Dạ vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gọi là chào anh Hoàng Tính. Anh Hoàng Tính khỏe không? Tiến Dũng rất là khỏe.
Tiến Dũng thì khỏe đó, nhưng mà buồn quá, xăng từ từ lên giá. Thấy cái tình hình nó không được sáng sủa cho lắm, giống như là cái ông mặt trời hiện tại này nè. Không biết là có đúng không Tiến Dũng?
Cái này không phải là gọi là sáng sủa mà tối sủa luôn, tối sủa luôn.
Chuẩn vậy.
Vâng, buổi sáng nha. Dạ, anh đang tính buồn ha. Thời tiết âm u, thị trường chứng khoán của âm u. Vâng, thưa quý vị, buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán rất là tệ, kính thưa quý vị, lý do về cái inflation. Những lời tuyên bố trước đây của bà Janet Yellen, ngay cả ông Jerome Powell cũng không có giữ được cái sự thực tế đã xảy ra. Sáng hôm nay, thị trường chứng khoán xuống thê thảm, Dow Jones xuống 243 điểm, hiện tại là 34.026 điểm, Nasdaq xuống 219 điểm, liên tục hơn 8 ngày ngay thủy, xuống không có chỗ nào ngừng lại, 13.172 điểm, S&P 500 xuống 40 điểm, hiện tại 4.111 điểm, T-Note 15 là 1.66%, dầu thô thì lên được 1 đồng 19 xu, hiện tại là 66 đồng 39 xu cho một thùng dầu thô, 1 euro đổi được 1 đồng 21 xu, vàng thì giảm 4 đồng 20 xu, hiện tại 1.831 đồng cho một ao vàng. Kính thưa quý vị, với lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.35%, 20 năm là 2.95%, 30 năm là 3.05%. Ở Việt Nam, một mỹ kim mua vào 23.220 đồng, bán ra 23.300 đồng. Vàng thì mua vào 55.720.000 đồng cho một lượng, bán ra 56.120.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Vâng, bản tin đầu tiên thì 9 tiểu bang ít nhất nha, at least thì tối ngày hôm qua tiểu bang cuối cùng của tối ngày hôm qua là Tennessee đã bắt đầu ra một cái thông báo họ sẽ cắt cái 300 unemployment help từ chính phủ, và hiện tại bây giờ là có 9 tiểu bang, trong đó có Tennessee là mới nhất, rồi Alabama, Arkansas, Iowa, Mississippi, Missouri, Montana, North Dakota và South Carolina. Đó là 9 tiểu bang đã cắt đi cái tiền gọi là trợ giúp từ chính phủ, vì họ cho rằng cái tiền này đã làm cho nhiều người không muốn đi làm. Thì cũng thường gửi vị là những người này được gọi là được thất nghiệp chứ không phải là bị thất nghiệp. Cái lý do như thế này, đôi khi để thỏa mãn một cái nguyện vọng của một người nào đó mà ảnh hưởng đến một cái quốc gia thì chúng ta nên xét lại. Lý do tại sao dù nói cái này? Vì có hai cái điều mà người dân Hoa Kỳ không cần thiết phải gánh chịu, quý vị. Thứ nhất là xăng, thứ hai là thiếu nhân công. Xăng, tại sao Hoa Kỳ trước đây, chuyện nói là năm ngoái đó, năm 2020, xăng rất là rẻ. Đến bây giờ nếu mà so ra đó là gần như nó tăng gấp đôi. Nó tăng gấp đôi. Quý vị nhớ thời kỳ đó xăng là -34 đồng cho một thùng, tức là -34 đồng cho một thùng dầu thô. Bây giờ 66 đồng và có thể là người ta nói rằng nó hết đến khoảng 70 đồng cho một thùng dầu thô. Điều này ảnh hưởng rất là nhiều đến cái inflation. Khi mà tiền xăng nó lên như vậy, vận chuyển lên, everything lên. Nếu vị đi vào chợ hay đi bất cứ mua sắm một cái shopping mọi mặt hàng nào thì chúng ta thấy rằng tất cả đều tích cấp đi lên hết, lên giá hết. Cái thứ hai là thiếu nhân công. Tại sao cứ chính phủ đưa tiền ra, những người đó họ không đi làm, họ ở nhà. Trong khi đó thì có nhiều cái cơ quan truyền thông tuyên bố rằng cái trợ giúp này nó không có liên quan gì đến chính phủ hết. Yes, it is. Rất có liên quan, tại vì chính phủ vẫn cho tiền là họ ở nhà. Nếu Tiến Dũng nói bản tin này, quý vị ở nhà mà đang nhận tiền thì đúng không? Tức là đi làm, ví dụ như 1.500 một tháng, ví dụ như 2.000 một tháng đi, nhận tiền thất nghiệp 2.000. Nếu mà quý vị là một cái người mà gọi là tại không hiểu biết nhiều đi, thì chúng ta cũng chọn được cái là 2.000 ở nhà, đúng không? Thì đó là cái lý do tại sao mà hiện tại bây giờ không phải riêng về 9 tiểu bang cắt giảm cái tiền giúp từ chính phủ, nhưng mà 50 tiểu bang đều thiếu nhân công. Thiếu nhân công cũng là một cái lý do mà nó tăng lên những cái giá cả thị trường. Sáng ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng cái giá cả thị trường nó lên mà người ta đưa ra những giật mình. Lý do tại này, 8.100.000 công ăn việc làm. Dũng nhắc lại nha, 8.100.000 công ăn việc làm vẫn available ngay giờ phút này. Trong khi đó 10.100.000 người thất nghiệp. theo như cái bản báo cáo mới nhất buổi sáng này từ cái Labor Department. Wow, job open trên 8 triệu, thất nghiệp trên 10 triệu. Vậy thì nếu mà lắp vào cái đó thì chỉ còn 2 triệu người thôi, đúng không? Mà không có, tức là họ không muốn đi làm. Cái unemployment rate lên 6.3% buổi sáng này, lên 6.3%. Chưa kể đó, cái inflation so với tháng 4 năm nay và tháng 4 năm ngoái, 4.2%. Thì biết inflation là cái lạm phát, mà lạm phát thường thường á, thì lạm phát mà nó khoảng 2% hoặc là trên chút hoặc là dưới chút thì ok. Nhưng mà nó trên 3%, wow, quốc gia là có vấn đề. Cái quốc gia đó có vấn đề, cái lạm phát, đồng tiền mất giá, everything hết, là giá cả leo thang. Và chúng ta biết inflation của tháng 4 năm ngoái so với tháng 4 năm nay tăng lên 4.2%. Chúng ta nghe cái câu này, cái chữ 4.2% thì không nghĩ là ở Mỹ. Chứ không nghĩ là ở Mỹ, nhưng mà thật sự nó xảy ra ở Mỹ, kính thưa quý vị. Wow, bản tin kế tiếp thì liên quan đến xe Tesla. Những người nào mà đang đầu tư cho cái xe Tesla này cũng đã hơi bị lạnh giọ, phải không? Hơi bị lạnh cẳng khi mà ngày hôm qua thì bản tin này đưa ra thì nhiều investor rất là lo lắng. Investor là ai? Thí dụ Tesla, những người investor cho Tesla là những người nắm cổ phiếu của Tesla, là chúng ta invest trong cho cái công ty Tesla, đúng không? Thí dụ Dũng cầm 100 cổ phiếu của Tesla mà Tesla xuống thì Dũng cũng sợ chứ, tại vì Dũng bỏ tiền để đầu tư mà, giữ cổ phiếu của nó mà. Vậy thì tại sao họ run? Vì Tesla đã có một cái thị trường lớn ở bên Trung Quốc. Trung Quốc là một thị trường rất là lớn, các quý vị, lớn đứng sau Hoa Kỳ thôi nha. Nó là thị trường rất là lớn mà dân nó cũng tiêu xài nữa, vì nó cũng giàu mà, đứng thứ nhì mà, cũng sau Hoa Kỳ thôi. 27% giảm so với tháng 3 vừa rồi, tháng 4 so với tháng 3 giảm 27% doanh thu. Chỉ có bán 26, gọi là only 26.000 car sale vào tháng 4, cái xe Tesla. Wow, bắt đầu những người mà invest rồi sợ. Ở Mỹ thì không nói gì mà ở Trung Quốc thì hai thị trường lớn này đều bị hoang mang hết. Mỹ cũng bị hoang mang mà ở Trung Quốc cũng bị hoang mang. Lý do tại sao mà cái xe giảm như vậy? Wow, tôi Dũng giải thích quý vị tại sao. Cái truyền thông của Trung Quốc nó kinh dị lắm, thì nói là sao chủ nghĩa truyền thông nó ghê gớm lắm. Tức là nó gọi là gì? Cái truyền thông nó là cái dùng cái từ gì ta phải truyền thông gọi là dùng cái quên cái chữ đó lâu quá cũng quên rồi, nhưng mà họ gieo vào đầu người dân. Lý do như thế này. Hiện tại bây giờ đây là cái sự tôi Dũng cho rằng sự cạnh tranh không lành mạnh. Lý do tại sao? Tesla một cái thương hiệu ta biết rồi, nổi tiếng, rất là tốt. Nếu mà so với cái xe điện Trung Quốc, xe Tesla làm sao mà người ta mua Trung Quốc, đúng không? Người ta mua xe Tesla. Nhưng mà tại sao Tesla lại giảm doanh thu ở Trung Quốc, mà trong khi đó xe điện của Trung Quốc lại tăng lên? Trung Quốc có 3 hãng làm xe điện hiện tại bây giờ cũng được lòng người dân, đó là NIO và Xpeng và Li Auto. 3 công ty sản xuất xe điện này, lúc khi mà Tesla đặt chân vào thì họ giảm doanh thu. Người Trung Quốc không mua nhiều. Nhưng bây giờ sau một thời gian mà gọi là tuyên truyền thì cái doanh thu của 3 công ty này tăng lên. Lý do tại sao? Trung Quốc có 5 công ty của chính phủ là gọi là Chinese Regulation Agency này là họ chuyên môn đi kiểm tra những cái xe, xe này có cái gì họ moi móc ra hay là cái đồ, hay nói chung là ở Việt Nam, ở Mỹ gọi là cục bảo vệ người tiêu dùng đi. Thì 5 cái cục bảo vệ người tiêu dùng ở Trung Quốc, nó có 5 công ty lận. Thì họ kiểm tra, họ nói là thứ nhất là cái Model S này có cái vấn đề, nó đã xảy ra nhiều cái tai nạn. Họ đưa cũng từ ở bên Mỹ vào luôn, những cái tai nạn xảy ra chết người đùm lum hết. Thì họ đặt câu hỏi rằng phải giải thích cho tôi tại sao đến bây giờ vẫn chưa có kết quả. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái xe Tesla không được chạy vào những nơi quân sự. Ví dụ hỏi quý vị, ở Việt Nam quý vị, chúng ta chạy ngang một cái nhà nào đó cao tầng mà chúng ta đâu biết là khu quân sự, hay chúng ta chạy vào một cái nơi nào đó chúng ta không biết khu quân sự, nhưng mà thí dụ như Tesla đang chạy ngon lành vậy bị cảnh sát chặn lại, đây là khu quân sự anh chạy ra, mà mình chuẩn bị đi đám cưới hay đi sinh nhật của người nào trong khu đó, thì là nó vô cùng bất tiện, nó bất tiện vô cùng. Và người dân Trung Quốc nói là nếu như vậy thì mình mua cũng mệt, đúng không? Và từ đó cái doanh thu của xe điện Trung Quốc tăng lên và Tesla giảm xuống. Và đây là chúng cho rằng cái sự can thiệp của chính phủ nó cũng làm ảnh hưởng rất nhiều về những cái công ty đặc biệt như là Tesla, các quý vị. Và tin kế tiếp thì có liên quan đến Amazon. Amazon tuyên bố rằng họ đã destroy khoảng 2 triệu cái mặt hàng, nó gọi là giả mạo. Họ để khi mà chúng ta mua một cái hàng giả mạo từ Amazon mà chúng ta gửi lại thì Amazon trả tiền lại, xong là Amazon gọi là hủy nó luôn, không có để lại thị trường. Mà họ cũng đã chặn đứng trên 10 tỷ những cái thứ ba là third party bán đồ giả. Chưa biết là Amazon là một cái trang web không phải là an toàn cho quý vị. Mặc dầu cái sự bảo vệ của họ là cũng ok đó. Tức là chúng ta có một cái lý do chính đáng thì họ sẽ trả tiền lại. Counterfeit Crimes Unit của Amazon đã được mướn vào rất đông. Năm ngoái, công ty này đã chi ra khoảng 700 triệu nha, để mà mướn nhân viên trên 10.000 để mà bắt đầu coi và kiểm tra những cái sản phẩm mà họ coi là đồ giả mạo bán thị trường. Thí dụ chia sẻ với phần này cho quý vị. Amazon, thí dụ chúng ta mua một cái sản phẩm, thí dụ chúng ta mua một cái computer đi ha, cái computer. Chúng ta mua về cái computer này của Trung Quốc. Tức bất cứ cái mặt hàng nào của Trung Quốc, chúng ta cẩn thận fulfill by Amazon thì ok. Mà trong cái mặt hàng ta mua nó không để chữ fulfill by Amazon đó, là chúng ta cẩn thận. Khi mà người ta đem cái computer đó về, đem về chúng ta coi là computer này xài nhưng không có đúng, nó cái gì sai sai đó, chúng ta trả lại. Thì cái người mà bán cái computer cho quý vị qua cái platform của Amazon, họ nói là ok, tôi nhận lại, tôi chấp nhận lấy lại với điều kiện anh phải trả tiền shipping. Tự nhiên mình mua về Amazon, nào giờ mình shipping là free không mà, mình trả lại return mà. Bây giờ mình phải trả shipping mấy triệu đồng. Mình không muốn. Nên ok, tôi không muốn trả tiền shipping. Tôi muốn cái free label để tôi dán và tôi trả lại. Thường thường tôi mua Amazon là free mà. Thì cái người mà the third party đó, họ bán cái computer, họ nói là ok, bây giờ anh giữ đi, tôi bớt cho anh 15%. Thật sự, tôi cũng nhắc nhở về một cái điều quan trọng ở đây. Chúng ta mua hàng là chúng ta chọn cái quality, tức là cái chất lượng. Chúng ta không có lấy những cái mà sản phẩm được giảm giá mà sản phẩm dở, đúng không? Ngay cả free cũng vậy nữa, họ nói là giữ đi, tôi cho luôn á, nhưng mà kiện cái là những cái quay không có tốt, và thậm chí giữ đi, anh cho tôi những cái feedback thật tốt, tôi cho anh cái đó. Thí dụ như bây giờ anh giữ computer giá trị 300 đồng, anh vào cái website của tôi, anh cho là ô đây cái computer này tốt quá, cảm ơn các bạn. Thật sự ra một chứng dối như vậy mà giúp cho kẻ gian thì chúng ta cũng không nên làm. Vì nhắc nhở người Việt Nam được thì chúng ta không có biết nhiều về cái lừa gạt trên Amazon, nên chúng ta cẩn thận. Họ chấp nhận cho cái mặt hàng đó free, nhưng chúng ta phải cho họ cái feedback thật là tốt. Cái điều này là chúng ta làm chứng dối không tốt nha. Chúng ta trả lại cho họ. Và rất nhiều những cái trang web mà lừa đảo hiện tại, và ngay cả cái Facebook cũng vậy nữa. Chúng ta Facebook có những cái pop-up lên rất là giả, thì chúng ta mua xong rồi về chúng ta tiền mất tật mang, thưa quý vị. Và tin cuối cùng nói về YouTube. YouTube sẽ trả ra 100 triệu Mỹ Kim cho những quý vị nào làm một cái đoạn video ngắn giống như TikTok. 100 triệu nha, họ sẽ, nhưng mà họ không cho biết rằng mỗi lần cái video ngắn như vậy hay hề vui sao đó, họ sẽ trả tiền là bao nhiêu. Họ không có đưa ra, nhưng họ nói họ sẽ cố gắng đưa ra vài tháng tới. Và vài tháng tới đây họ sẽ bắt đầu đưa ra cái chương trình này. Quý vị có thể làm một cái đoạn video ngắn giống như TikTok vậy đó, để lên YouTube. Và sau khi coi được nhiều cái lượt người view rồi, chúng ta sẽ được một khoản tiền rất lớn, thì Dũng cho rằng rất rất lớn, từ công ty Google hay là Alphabet. Thì họ sẽ thưởng vị, và họ đã chi ra trên 100 triệu để tạo một cái sân chơi cho quý vị nào là làm một cái video ngắn giống như TikTok. Đây là sự cạnh tranh, Dũng cho rằng rất là công bằng, chứ quý vị. Xin trở lại phần tính.
Có lý. Vậy là bắt đầu là mình phải suy nghĩ những cái gì, những cái video nào mà ngắn cái xíu mà nó hay hay vui vui, mà quý vị nào mà thích post lên trên Facebook hay YouTube thì quý vị làm thử cái coi ha. Được nhiều view chừng nào thì quý vị có cơ hội để mà chúng quý vị sẽ được YouTube thưởng cho quý vị 100 triệu, ngàn trăm triệu Mỹ Kim, phải không bạn?
Đúng như vậy. Thưởng không phải là một người nha, thằng Tính. 100 triệu là cho một sân chơi. Rất nhiều người họ chi, ví dụ như thằng Tính làm hay quá, họ cho anh 100.000 đô hay là 10.000 đô, tùy theo cái chất lượng và cái nội dung của cái video đó như thế nào, họ sẽ gửi tiền cho vị. Và nếu mà cái lượt view lên đến vài chục triệu thì chắc chắn số tiền này rất là lớn. Một cái TikTok ngắn gọn thôi, không cần nhiều, ví dụ dưới một phút thôi mà gửi lên, thì chúng ta thấy sẽ rất là hay. Nếu mà được tốt như vậy thì chúng ta sẽ được rất là nhiều tiền. Và hiện tại giờ chúng ta thấy là ở bên Trung Quốc nhiều những đứa trẻ đó, nó cũng làm những cái YouTube cũng vui lắm, quý vị. Mặc dù cái đó là nó không có thật, nhưng mà họ cũng create ra những cái, tức là họ những cái creative, tức là họ những sáng tạo. Bởi vì ở không, ví dụ nào quý vị nào mà có con em ở nhà thích cái những cái video ngắn ngắn như vậy đó, thì thấy nó hay giỏi thì chúng ta nên để lên, được khi chúng ta trúng một cái giải thưởng lớn chúng ta không biết, quý vị. Cảm ơn Hoàng Tín rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, và không quên chúc anh Hoàng Tín quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Chúc Tiến Dũng một ngày bình an, và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Chúc quý vị một ngày thiệt là an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế thị trường lần sau. Xin cảm ơn quý vị.